cúng dường cho Tam Bảo mà làm như đúng, theo đúng pháp thì cái phước duyên nó vô tận. Chẳng hạn như ví dụ mình thảy hoa trên không trung, rải hoa trên không trung để mà cúng cho Phật Bồ Tát, đó thì đó tạo vô tận phước đức và có thể liễu sanh tử của mình. Cái mấy luận nói là về liễu cái khổ thì mình liễu hai cái loại là chết. Nếu thực sự có lòng tin mình sẽ đạt được Phật quả. Hồi trước khi mà tôi còn bắt đầu tu học Phật pháp ấy, thì được cơ duyên đọc được sách của Ngài Thiện Hóa. Trước mình không hiểu gì nhiều lắm, nhưng đều có một câu nói mà Ngài giảng mà tôi nhớ, tôi thắc mắc hoài mà tôi không hiểu tại sao. Ngài nói một câu rất giản dị, Ngài nói là: "Quý vị biết không, cái người mà có lòng tin sẽ được giúp giải thoát." Cái gì mà có đủ phước á, tự động nghe pháp cái tin ngay lập tức, không có đắn đo gì hết. Còn mấy người mà không đủ phước á, nói luôn nó tới cũng chừng nó thôi, họ không tin. Hỏi là tại sao như vậy, tại sao này nọ. Nói cách khác là cái gì mà nghe mà tự nhiên phát cái lòng tin ra, tại sao tin? Tại vì tôi nói cái gì nghe, mình tin đó, tại vì đấy là không phải lần đầu tiên cái gì nghe cái pháp đó, cái gì đã từng nghe rồi, được nhắc lại một cái, bỗng nhiên tâm mình nó có cái gì nó cảm ứng, nghe cái mình lắp và mình tin ra, không biết chọn tay. Còn nghe lần đầu tiên cái pháp mà đại thừa, cái pháp nó bất khả tư nghị. Nếu dùng cái pháp đại thừa mà dùng cái trí mình để suy nghĩ, không thể nào hiểu được cái pháp đại thừa. Bởi vì khi cứ mình mà truyền cái pháp đại thừa, giảng pháp đại thừa thì mình chú trọng dạy về cái chuyện rèn luyện huấn luyện công phu. Là cái việc càng tu càng lên á, thì càng ngày cái trí mình càng ít suy nghĩ, càng ngày càng lên á thì cái trí mình càng bớt suy nghĩ, càng công phu càng cao mình càng ít suy nghĩ. Phải ăn bát thân hương. Tại bát thân hương này á, mặc dù bác không biết gì về Phật pháp, không đọc nhiều sách lắm, nhưng đều bác đã đạt tới cái trình độ là tứ thiền rồi. Tứ thiền cái đó, tứ thiền là mình ngừng lại được những cái tư tưởng vi tế, mình ngừng lại được. Bác thấy được cái tâm mình nó rỗng, trong mình nó trống. Nghe? Đó là mới bước đầu thôi bác ơi, còn lâu nữa nghe. Lúc mình tiếp tục tu á, thì tới một trình độ ngày đó mình có thể ngừng lại cái tâm, cái thần ngã mình nó hoạt động, nó ngừng hoạt động. Lúc đó là lúc nào quý vị biết không? Sao mấy cô học sách, mấy cô nghiên cứu sách đó, có ai biết là cái giai đoạn đầu tiên mà cái ngã mình nó ngừng lại, tức là cái conscious mind nó ngừng lại lúc nào biết không? Mấy đệ tử Ngài Tiên Hóa có ai biết không? Thất định. Thất định là cái ngã mình đó, nó ngừng lại, nó không bị tiêu diệt nhưng nó ngừng lại. Bởi vậy mấy quý thầy mà dạy, quý thầy quý cô mà dạy về đại thừa phải dạy, phải chú trọng dạy về cái thiền định. Tại vì có cái thiền định đó, nó ngừng lại cái óc suy nghĩ, nó ngừng lại thì mới thông đạt được cái ý nghĩa sâu xa của Phật pháp. Trước khi mà đó chuyện, trước khi mà ngừng lại không thể nào thâm nhập được. Bây giờ quý vị mới hiểu rằng cái nhóm mà bên chánh tông của đại thừa là chú trọng về thiền tông. Cái chánh đánh pháp phải nhờ thiền mới thông đạt được. Thành những cái vị tổ sư bên chánh pháp toàn là thiền sư. Thành trước khi mình tới đạt cái cảnh giới đó, mình nghe cái gì, mình đọc cái gì đó, mình vẫn chưa hiểu được. Cách duy nhất quý vị đạt tới cái thông đạt được cái thâm lý của giáo lý đó là bằng cách mình tin theo cái lời chỉ huấn mà làm thì sẽ hiểu được, sẽ đắc được giải thoát. Thực sự ra thực tế là không phải tất ai cũng mình có đủ sức để đắc được cái giải thoát đâu. Như cá nhân tôi cũng đủ phước, thành phải đi làm hiệu cày, đi cày để mà tạo phước. Bên bởi vì bên cái Phật giáo đại thừa mới chế ra một cái tông là tông tịnh độ, giúp những cái người không đủ sức đó, mà đời này đắc được giải thoát đó. Nên giúp họ đắc được giải thoát cái kiếp sau, nếu như họ vãng sanh được. Cái này phải riêng cho mình không? Nói những người mình, những người mà quan trọng trong cuộc đời mình, thì cái pháp để giúp cho những người mà không phải là có sức tu không, những người không đủ sức tu thì vẫn có thể giúp họ để mà giải thoát được như thường. Họ phải tin, họ không tin giúp được. 3 tuần trước một người học trò tôi gửi email tới hỏi tôi là thầy ơi thầy, cái người làm việc chung sở đó có người mẹ mới qua đời, rồi họ thỉnh một cái pháp 49 ngày gần cái chùa gần đây này, chùa Tàu gần đây, chùa Tàu rất nổi tiếng, mà tôi nói tên ra chứ không thì nhận được ngay lập tức. Tôi không dám nói tên. Họ ông mới hỏi là về đủ chưa, tôi trả lời thẳng, tôi nói thẳng là cái chùa đó chưa đủ sức đâu, chùa này vừa lớn vừa đã có là từ lâu rồi. Cái đáng tiếc là cái người con trai này không có tin, thì đáng tiếc là cái 49 ngày cái thời gian là tối thượng tốt nhất để mình có thể giúp người ta vãng sanh được, cái thời đó là cái thuận tiện nhất đó. Mà nếu người ta không tin, người ta không yêu cầu mình giúp người ta thì mình cũng chịu thôi, làm gì được, có thể làm được. Chẳng hạn như người mà mới qua đời đó mà không đủ, chưa đủ phước để mà vãng sanh đó, nhiều khi người ta trở lại để báo mộng lại. Kinh Địa Tạng nói rõ ràng đó, những người thân nhân của mình trong đời mình, quá khứ mình đó, người ta hiện là trong mộng mình, ta báo mộng mình, ta cầu cứu mình. Chuyện này xảy ra rất là nhiều người. Bởi vậy muốn có lòng tin chuyện cực kỳ khó, cần rất nhiều phước. Bởi vậy trong cái đại thừa mình cái pháp đầu tiên đại thừa mình dạy là pháp gì? Phải bố thí mình mới tạo được cái phước. Bởi vậy tôi muốn giữ chùa cái vùng Tàu này vậy, tại người Tàu ta hiểu cái đó. Ta phải dạy Phật tử mình bố thí, phải biết dạy người ta bố thí, đừng ngại chuyện đó, khuyên người ta bố thí. Tại vì người ta bố thí rồi người ta mới có cơ hội giải thoát được, ta mới có cơ hội giúp được cá nhân của họ, giúp được người thân của họ. Bởi nó khó, tại vì chẳng hạn như bà Hiền Việt Nam có truyền thống cầu an với cầu siêu, ai nào tới xin cầu an cầu siêu, ai muốn cúng gì cúng. Bởi vậy phải hiểu cái khổ là vậy, nó kẹt là vậy. Người ta không biết trồng phước á, ta không tin, ta không tin thì không được giải thoát, nó kẹt như vậy đó. Thành mình không thể nào mà ngần ngại là nói người ta phải bố thí. Không phải riêng mình cúng hoa không, hoặc là mình nêu ra, mình trích ra một cái câu của Địa Tạng, kinh Địa Tạng, hoặc là một cái kệ của kinh Địa Tạng, sẽ làm mình dẫn mình tới gần cái bồ đề hơn tí. Nói một câu thôi, nêu một kệ, một cú thôi, nó mình cần gần bồ đề hơn. Hoặc là một cúng, một cái vật, hoặc là một cái hoa, một cái hương, dân một cái sắc, dân một cái hương, cúng một cái sắc, một cái hương, thì mình trồng cái nhân để sau này mình không bao giờ thối chuyển. Okay. Mình tiếp tục mình đi tới bồ đề, không bao giờ mình ngừng. Dễ sợ không? Có thể được không? Như vì thế thấy cái hương mà cái này nó bỗng nhiên được vô chuyển, vô thối chuyển bồ đề, làm sao được? Tùy người. Cái người mà làm được á, như mình á, mình làm được cái câu này nó không đúng với tôi. Tại sao vậy? Tại tôi cúng, tôi biết tôi cúng rất nhiều hương hoa đó mà tâm tôi vẫn thối chuyển như thường. Mà tôi vẫn thối chuyển như thường, chịu. Bởi vì mình cứ cúng hoài à. Khi mình cúng đúng thì lúc đó mình đắc được bất thối chuyển. Cái kinh nói như vậy có nghĩa là mình tiếp tục khuyên mình tiếp tục cúng dường đi, một ngày đó mình sẽ, lúc mình đúng thì tự động sẽ bất thối chuyển. Những người mà cúng một cái hoa, một cái hương này, một cái hoa, một cái hương thôi đắc bất thối chuyển là tại vì người ta cực kỳ thành tâm. Mình thiếu thành tâm đó. Chẳng cái tâm mình, cái ngã mình á, lúc mình cúng á, biết cái này bộ nhiên nó biết mình cúng là có được không? À, khi mà khảy một cái ý niệm nhảy lên một cái là là đừng hỏng. Mình chưa tin. Thành mình cứ làm hoài nên ngày đó mình làm mình cũng không có suy nghĩ, chỉ làm với cái lòng tin, mình biết mình chỉ cần làm như vậy thôi. Lúc đó mình mới được. kinh nói mình dâng một cúng một một cái hoa cho Tam Bảo, quỷ thần nó thấy được, nó biết được, nó bỗng nhiên nó sanh lòng kính phục của mình, thì có thật được không? Người ta hỏi tụi quỷ là tụi nó chuyên môn làm bậy, làm bậy ấy, làm sao nó sanh được cái lòng nó cung kính cái người mới cúng dừa một tí hoa, một tí hương cho Tam Bảo, sao nó sanh lòng cung kính được? Mình tu á là mình tu làm chuyện tốt, làm chuyện lành. Cái tâm mình á, mình tu là mình hiểu phải làm tốt, làm điều tốt á, thì cái chủng tử Phật thành Phật quả nó đã trồng rồi. Cái tụi quỷ thần này họ hiểu pháp Phật pháp, chủng tử đã trồng rồi thì trong tương lai mình đã thành Phật tử, thành Phật. Vì vậy tụi quỷ này nó hiểu, nó có thể sanh cái lòng kính phục được. Chúng con lại hạ lệnh cho những quỷ nhỏ nhưng có sức lớn, cho kẻ có trách nhiệm về khu vực ấy bao vây và hộ vệ, làm cho việc giữ và việc ngang trái, bình giữ và bình ngang trái, cho đến mọi sự không vừa ý đều không đến gần được những chỗ nhà cửa họ, huống chi để cho xâm nhập cửa họ. Việc giữ là chuyện mình không muốn nó vừa ý, không như ý của mình, chẳng như nhà nó bị cháy hoặc là chuyện nó không may nó xảy ra. Chuyện ngang trái chẳng như tông xe hoặc là rớt máy bay hoặc là xe lửa bị sụp đường ray. Những cái bệnh giữ và bệnh ngang trái, những cái bệnh mà giữ bệnh có thể làm mình chết được hoặc bệnh chữa không được. Cho đến mọi sự công vị, những cái chuyện mà không tốt nó xảy ra. Nói cái khác, tại sao chuyện giữ, chuyện ngang trái nó xảy ra với mình? Tại mình tâm bậy, mình không đủ làm, muốn đủ làm, không làm lành không có đủ, mình làm bậy nhiều hơn là làm lành. Kinh Địa Tạng nói đó, làm một tí ý tốt thôi đó, thì sẽ được quỷ thần bảo vệ cho mình. Chẳng hạn như cái hỏi là tại sao mấy năm trước đó, bà bị liệt giường mà không làm gì ác ấy, tại sao bị liệt giường mà bác sĩ là buông tay vô phương cứu chữa. Thì phần trước đó, Kinh Địa Tạng có nói nhiều khi Phật Bồ Tát giúp mình bằng cách là cho cái chuyện nó phân vị nó xảy ra cho mình, nó giúp mình thức tỉnh để mình đổi hướng. Như hàng có nhiều người xuất gia đó, tại sao người ta xuất gia? Người xuất gia là tại vì có một số người ta xuất gia tại vì lúc trẻ bị bệnh, họ thấy cái chết trước mắt, họ thoát được cái chết, thành họ có cái dưỡng dưng với cuộc sống. Thì lúc mình thoát được cái chết rồi á, mình mới có được cái dưỡng dưng. Ví dụ tuần trước á, tôi dẫn quý sư cô tới thăm một cái hòa thượng ở Bồ Sa. Hòa thượng lúc trẻ, lúc mới hai mấy tuổi á, là muốn chạy, muốn trốn xứ Việt Nam, mà trốn á, là 6 lần, mà lúc nào cũng suýt chết. Một khi mà hòa thượng mà thoát được rồi á, bây giờ cái chùa xây lớn thiệt lớn, xây chùa thì xây chùa thôi, còn không tham cái chùa, được cái dựng dưng đó. Cái đó là cái bài học cho mình thấy mình cần cái vật chất bên ngoài, nó cái thân mình đó, mình không bị chấp trước vào cái thân mình. Nhiều khi cái duyên nó như vậy, cái duyên nhiều khi Phật Bồ Tát giúp mình bằng cách là cái phước mình đó, cho mình nhiều khi mình bị họa, mình bị nạn. Trong bị nạn như vậy nó có cái dùng, nó là thức tỉnh lại, mình phải đổi. Tại mình nếu mình tiếp tục đi con đường ở đây bây giờ thì nó sẽ đưa tới cái đường bế tắc, đường kẹt, càng phải kiếm đường khác. Thì nhiều khi cái đó cái phước của mình thấy được cái đường khác, mình đi tìm toàn cái đường khác. Chẳng những cái bà này, nếu bà không có bệnh, nếu bà sung sướng, như những người khác người ta giàu có thì sung sướng, ta khỏe mạnh này nọ, thì đâu cần để kiếm cái gì để mà giải thoát đâu, không có nhu cầu gì hết. Okay. Phải có cái nhu cầu mình đi kiếm mới gặp được cái gái mà cái pháp giải thoát. Okay. Cái đó là cái đức tính của cái phước, cái nature của cái phước mình là như vậy. Bởi vậy cái quan trọng bên đại thừa mình là mình phải dạy Phật tử, là khuyên Phật tử là phải biết bố thí, càng bố thí càng nhiều, mình cái phước điền mình càng nhiều thì lúc nó chín mình sẽ được giải thoát. Càng nhiều mà cái cơ hội nó thành tựu nó nhiều hơn. Nói là nói cái lý có lý lắm, tại vì lúc bà còn trẻ, lúc 32 tuổi ở bên 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 đại lục á, bệnh nặng dễ sợ, bị liệt giường thôi, bác sĩ chữa không được. Liền một nhóm người tới khuyên bà nên thử mấy tụ quỷ thần, thử là có chữa được không. Không tin thì nghe thầy Tịnh Không á, nói về pháp tịnh độ, thì bà này mới đầu tin là niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên niệm một thời gian một cái là gặp một thầy châm cứu 2-3 tháng sau, sau khi bỗng nhiên bớt. Cái này là cái bản tính của cái phước mình đó. Khi mình có phước á, tụi quỷ thần nó tới nó đụng mình không được, mình không tin tụi nó được. Nó làm gì này mình không tin. Bên Việt Nam bây giờ có cái nhóm huyền bí, quý vị nghe không? Là rất rất là thịnh hành bây giờ, tài tử với là ca sĩ nó theo rất là đông. Tụi nó tầm bậy không, nó lên cơ nó nói tầm bậy tầm bạ không à. Mấy cái tụi nó nhập cơ lên đồng rồi nọ làm mấy tụi nó tụi tầm bậy không à. họ bị bịp mà không biết. Ok, tại vì không có phước, bị trồng tụi nó. Còn khi mình có phước á, nó tới nói gì nói cho mình không tin được, phải không? Làm gì làm cho mình không cách là mình tin được đấy. Bây giờ cái phước mình ở chỗ đó, mình nghe tụi tầm bậy mình không lọt vào tụi tầm bậy, mà nghe cái tên A Di Đà Phật, nghe tên Quán Thế Âm Bồ Tát á, bao nhiêu mình tin. Ai thắc mắc gì nữa không? Làm chuyện tốt nhất á là biết cúng dường cho Tam Bảo. Những cái xứ này Phật giáo bên xứ này nó còn mới sơ khởi, nhất là Phật giáo Đại thừa còn sơ khởi, thành không biết gì Phật giáo, làm sao mà biểu họ cúng dường Phật giáo bây giờ? Để cái Tam Bảo là cái phước điền tối thượng. Làm tốt á thì gặp được chuyện tốt. Tại vì cái chuyện ác sự nó không thể tới mình được. Thành ra bởi vì tu hành á, cái căn bản tu hành á, làm chuyện tốt. Tu hành không phải là hiểu, tu hành là làm tốt. 990. Đức Thế Tôn khen chúa quỷ ác độc lành thay. Các người với Diêm La ủng hộ được như vậy, những thiện nam nữ đặng Như Lai cũng báo Phạn Vương và Đế Thích để vi hộ cho các người. Lời ấy nói xong, trong pháp hội có một chú quỷ tên Chủ Sinh Mạng thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là chủ trì sinh mạng của người Diêm Phù, lúc sanh cũng như lúc chết con chủ trì cả. Bản nguyện của con rất muốn ích lợi cho họ, nhưng tự họ không biết ý con nên sinh và chết đều không yên. Tại sao như vậy? Cái mạng sống á, cái chú quỷ sinh mạng này á, là nó phụ trách về họ, cái chú quỷ này quyết định mình sống bao lâu. Cái điều á, mọi người có chia công tác ra, cái những chú quỷ á, nó có giai cấp đàng hoàng trong cái cuộc sống này, trong cái vũ trụ này có giai cấp. Cái những cái chú quỷ á, nó đều phải tuân lệnh của ngài Đế Thích Chúa Trời đó. Rồi cái Đế Thích đó là phải tuân lệnh của ngài Chúa Trời của cảnh sơ thiền. Cái thế giới mình như vậy, có cái giai cấp đàng hoàng là Chúa Trời, xong trên Chúa Trời có Đế Thích, trên Chúa Trời là Đế Thích, trên Đế Thích thì có Phạm Vương là rất rất có thế lực. Chú Trời nói là họ không hiểu ý của tôi, không hiểu ý tôi, tại vì họ không cần sầu sệt tôi, tại vì nếu họ tự chủ đấy, nếu họ làm tốt thì chuyện tốt nó xảy ra, còn cái chuyện họ sinh mạng họ ngắn lại, họ cuộc lại là tại vì họ làm bậy, chứ đâu phải tại cố tư hại họ đâu. Bởi vậy khi mình sống sống, cái căn bản cuộc sống mình là phải biết kính trọng người khác. Rồi mình hiểu cái pháp lý, mình sống theo cái pháp lý đó, biết sai biết trái, rồi cái oai nghi của mình, cái tư cách của mình đó, nó ảnh hưởng tới cái mạng sống của mình đó. Nói cách khác là mình làm tốt đó, thì sinh mạng mình nó kéo dài ra, mình làm xấu mạng mình nó cục lại. Cái sinh mạng đó, nó không có khẳng định. Cuộc sống đó, cũng có thể kéo dài ra hoặc có thể làm ngắn lại, tùy mình đấy. Cái này tôi thấy tôi rất là thấy lạ lắm, tại vì hồi trước cách đây vài tháng tôi đăng một cái bài nói pháp ở trên cái võng internet, cái website của chùa mình, thì thầy giảng về làm sao mà chữa bệnh. Lúc mà mình làm chuyện tốt á thì cuộc đời mình nó dài rồi, người ta không biết chuyện này. Giả hạn như cái bà hồi nãy bà kể chuyện đó, cái bà đã bình liệt dương đó, mà nghe tên ngài, danh hiệu ngài A Di Đà Phật, là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm một cái bỗng nhiên người được gỡ. Cái đó là làm chuyện làm tốt. Ngược lại hồi nỡ bà cũng đó, bà tin theo tụi quỷ thần, bà đi theo đường tụi nó đi làm bậy là ngủng của tỏi rồi. Niệm Phật là chuyện làm chuyện tốt, kéo dài sinh mạng. Bây giờ người ta không hiểu tới bệnh, người bệnh ta không hiểu chuyện đó. Bệnh nó làm tốt sẽ kéo dài sinh mạng, chứ không phải có những người tôi quen bệnh bác sĩ ở xứ này nói là bỏ tay rồi, muốn giúp không được nữa. Bây giờ họ làm gì? Họ đi coi mấy nước khác để kiếm thầy để mà chữa. Những người đó thay vì mình bỏ tiền ra đi du lịch qua những xứ khác, người ta không biết rằng thay vì bỏ biết bao nhiêu tiền với công khó mình đi làm như vậy, bỏ một tí vốn vào để mà cúng dường Tam Bảo, cầu cứu Tam Bảo là có cảm ứng. Mình không biết chuyện đó, nó dễ sợ như vậy. Có lòng tin sẽ có cảm ứng, không có lòng tin không cách nào giúp được hết, nó khổ như vậy. Muốn giúp chứ, đâu phải mình không muốn giúp đâu. 1991. Vì người diêm phù mới sinh, không kể nam nữ hoặc lúc sắp sinh, thì chỉ nên làm lành để tăng lời cho nhà cửa, làm thổ địa hoan hỷ vô lượng, ủng hộ cả mẹ lẫn con, cũng được đại an lạc, ít lời quyến thuộc. Lúc sinh rồi thì phải hết sức thận trọng, tránh sự sát sinh để kiếm vị tươi cung cấp sản phụ, hoặc để tụ tập thân quyến, uống rượu ăn thịt, ca hát đàn thổi. Nếu làm như vậy thì làm cho cả mẹ lẫn con không được yên vui. Mới sinh, lúc mới sinh ra phải nhớ làm chuyện tốt là giúp những người khác. Thì như vậy thì cái gia đình nó được bảo vệ, những thổ địa đó, những thổ địa sẽ bảo vệ và bảo vệ cho mình. Lý do những cái thổ địa nó xảy ra, họ làm thần đó, là tại vì là kiếp trước đó, là họ thích làm tốt, nhưng đều họ không có tu, thành bởi cái phước họ nó chuyển ra bằng cách họ có cái phước để giúp người ta làm phước làm tốt, chứ đều không có phước để mà tu. Bởi bên mình nhóm mình vậy, mình chú trọng vừa tu vừa phước vừa huệ đó, vừa định vừa huệ, vừa phước vừa huệ vì vậy đó. Tại vì nếu tu một bên không thì sẽ bị mất thăng bằng. Và bên nguyên thủy chẳng hạn thì họ chú trọng về cái định, và họ không chú trọng về cái phước. Tại nó họ tới tứ quả là họ kẹt cứng. Bởi vì cái pháp họ kẹt cái đó, họ tu họ tới họ cái pháp mà hay đó, rồi họ đã đắc tới tứ quả, đem tới tứ quả này. Điều họ cái lỗi lầm họ là họ không có trồng cái phước để thoát cái bị kẹt ở tứ quả, thành nó thiếu thăng bằng. 998. Tôi cười lắm, đọc cái kinh Địa Tạng mới thấy rằng là mỗi lần cái chuyện sinh con mới ra, là mới đẻ con ra, mình vui mừng nghe sợ, là mình mở tiệc. Cái khổ là cái tiệc, lúc mình mở tiệc đó mình tạo nghiệp cho con mình, nó tạo gây cái họa cho con cái mình. Bởi kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng rất là từ bi, ngài nói rõ ràng nữa. Biết thông thường mình đẻ con ra mình khao chứ gì, không được, phải cẩn thận và làm cho đúng, đừng có làm bậy. Truyền thống mình, cái người Á Đông muốn mấy cái lễ, mấy cái cơ hội như vậy là giết heo, giết vịt, giết gà để mà thưởng thức, hoặc là uống rượu. cái người Á Đông mình thích cái vị tươi càng tốt. À, cái tươi đó là phải giết nó, phải phát sát sinh, tạo cái nghiệp sát sinh, mình tạo cái nghiệp sát sanh, mình gắn cho cái người con mới sinh ra. Nó khổ như vậy đó. Uống rượu thì trồng cái nhân để vô minh, à, thành gắn cho người con mình. Ăn thịt á, không, xin lỗi quý vị mà chưa quý vị nào còn ăn thịt đó. Ăn thịt á là nó thiếu từ bi. Ca hát đàn thổi tâm mình nó tán loạn đi. Hỏi là như mình ca hát như vậy, mình tán loạn là sao? Tán loạn có nghĩa là tán loạn là cái tinh thần mình nó không có định, nó lung lạc thì thích làm bậy. Thế lung lạc là cái mình thiếu sáng suốt là làm bậy, mình biết là bậy, biết quấy, biết là trái. Cái này không phải mình chỉ trích những người gọi là sướng ca vô loài, những người Việt Nam có cái câu sướng là có nói sướng ca vô loài, không phải như vậy. Những cái người mà trong nghề ta làm như vậy, ta rất chú tâm. Ông này ông nói lúc mà ông, tại ông là một ca sĩ, ông nói là lúc ông hát trên sân khấu thì ông rất là chú tâm. Thì tôi nói là những người này là làm cái tâm nó tán loạn. Chỉ tán loạn, tôi nói diễn tả những cái người á mà trong cái tâm họ là muốn vui chơi, thành ra họ ca hát, họ nhảy, họ đàn, họ đánh đàn đó, để họ cái đó dùng cái đó phương tiện để mà cái tâm họ càng ngày càng tán loạn, càng lung lạc hơn nữa. Ok, tưởng như vậy là hay, cái khổ là vậy đó, không biết là khổ. bà nói là buổi chiều cuối tuần đó là hai chị em bà này, chị em thương nhau dễ sợ, rất thương nhau, dễ thương lắm, gặp chị em dễ thương lắm, cưng nhau dễ sợ, ôm ấp nhau, dẫn nhau đi đâu làm gì, không phải đi rượt trai, đi ra để hát karaoke. Nên bà đính chính mà nói tôi làm như vậy là tại vì tôi muốn cô khỏe khỏa, chứ đâu có làm gì bậy đâu. Nên cho mình quên cái sự khó nhọc trong tuần, mình khỏe khỏa. Thì tôi nói cái đó có lý, có hại, đâu có hại gì đâu. Tôi nói tôi đồng ý, nhưng đều nó chưa phải là lý tưởng thôi. Cũng ok, không phải quan trọng. Đó, xin tốt. Cái miệng chưa muốn chỉ trích người ta, ngày hôm nay mình hên dễ sợ. Cái chuyện nó tốt tại sao? Lúc mình gần gũi với người thân của mình, đúng không? Cực nhọc quá, mình về cuối ngày mình đi làm á, mình đi về mình cái nhăn mặt, mình mệt quá nên về mới gặp nhau nhăn mặt. Cuối tuần mình giải trí đều tùy lúc thôi. Cái phần này á, cái phần mà ca hát đàn thổi này mà làm nhiều quá, làm quá đáng thì cái tâm hoàn toàn nó tán loạn. Làm vừa thì không sao, chuyện tốt, mà làm quá đáng thì nó có hại, thì hiểu như vậy. Họ kín đáo đó, hai chị em chỉ hát cho nhỏ với nhau thôi. Mình phải có để khuyến khích là phải có cái vui, có cái vui 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 chơi với nhau. Cô này cô hỏi là lúc trước á, cô với bạn cô rất thích đi karaoke lắm, bây giờ không thích nữa. Tại sao vậy? Có chuyện gì lại? Tôi nói chắc già quá này. Không có, tôi đùa. Cái khác như vậy này. Lúc trước thì thích, bây giờ không thích nữa. Tại sao như vậy? Nghĩ khi cô này điên rồi mình không biết được. Ai biết lý do nào khác nữa không? Là lúc trước á, thích nó khác, bây giờ sau khi tu thời gian cái thích mình nó khác. Bởi vì lúc này, lúc trước á, mình còn trẻ, mình thích cái chuyện mà bay bướm. Bây giờ mình tu rồi mình thích nữa. Tại sao như vậy? Lúc cô này mới vào tôi dạy cô. Thì lúc đó cô này vào rồi, cô định được một cái, tôi dạy cô về nhà là mỗi ngày bỏ thời giờ ra bên chồng mình để ngồi bên cạnh để ông chơi với ông thôi. Ok. Để mình vui, mình có cái sự liên hệ với người thân của mình. Mặc dù mình cái trình độ mình không thích làm như vậy nữa, nhưng nếu bên cái pháp tu hành của mình đó, cái vui đó, có thể từ mình hoặc từ người khác đem tới cho mình. Mình học bằng cách đó, mình gần gũi người thân của mình thì mình thấy cái vui của người ta, mình vui hưởng lấy cái vui của người ta. Đó là cái cách mà mình liên hệ người ta luôn. Mình dạy Phật tử khi người ta tiến bộ, mình thấy được cái cảnh giới cái việc hàng ngày, lúc nào cái việc dạy thấy hiểu nhìn thấy cái trình độ người ta rồi, người ta đổi theo cái trình độ người ta. Chẳng như bác thân hương chiêu môn là ngồi suy nghĩ, ngồi tính toán, so đo, đúng không? Có đời chiêu môn so đo không? Bây giờ mình ngồi tỉnh bơ, ngồi tà, đúng không? Nhả đó, mình xả nó được. Cái đó tại được tới cái trình độ mới có thể xả được rồi. Còn cái người mình chưa đủ trình độ, mình phải ưu tư, mình lo, mình bấu vào cái mà nó quan trọng cuộc đời mình. Tại mình chưa đủ sức để mà xả. Giờ xả, chứ ngồi yên. Thấy cũng được, không thấy cũng được, đúng không? Nhưng trước phải ngồi, tôi phải hiểu chứ, tôi phải nói, bây giờ không đòi. Cái đó là cái huệ đó. Hay là cô Amy cũng như vậy. Cô tới cái trình độ mà cô đang theo đuổi cái đó nữa. Cái đó là cái tự do của mình, cái sướng của mình là đó. Mình được cái tự do, mình được cái tự chủ. Còn mình sống, mình phải bám víu vào, mình thiếu cái tự chủ, mình thiếu cái sáng suốt. Sống là lúc mà mình cần, mình bám víu. Khúc mình không cần, mình không cần bám víu. Chứ hiện cuộc sống người ta phải bám víu, tại người ta không có cái sự lựa chọn được. Tội như vậy đó. Cái Phật Pháp mình dạy người ta phương pháp để mà xả. Mình không cần mình phải xả. Mình không cần á, mình xả không được là mình kẹt. Ok. Ở đâu rồi? Thành cái tiến bộ là mình hát karaoke. Tiến bộ mình có thể thích karaoke, mình có thể xả karaoke. Ok. Nhớ Kinh Địa Tạng nhắc lại. Nhớ lại. Ok. Khi mà sanh đẻ con á, ok, mà muốn mừng nó, chúc mừng nó, đừng có tạo nghiệp sát sanh, đừng giết chúng sanh. Ngay người chúng mình nữa, người những loài người nữa, có con không mất con thì đau khổ, có con thì sung sướng. Phải nhớ rằng loài cầm thú đó, loài chim với loài chóc đó, nó cũng biết thương con đó. Thế nên mình vui mừng bằng cách là giết cái con của người khác thì làm sao tâm mình yên được, làm sao mình sung sướng được? Tại vì sao? Vì lẽ lúc sinh nở có vô số ác quỷ vẫn lượng và tinh mị muốn ăn tinh huyết hôi tanh, chỉ vì con đã sớm ra lĩnh linh kỳ của nhà cửa thổ địa nên họ lo hộ vệ cho mẹ con khiến được an lạc và lợi ích. Bọn họ vì thế an lạc thì đáng phải biết làm phước để đáp tạ thổ địa, ngược lại sát hại và tu tập quyến thuộc mà yến tiệc là như vậy là phạm tội và phải tự chịu tai họa, mẹ con cùng bị thương tổn. Mỗi lần mà sinh đẻ con mà có sự thành công đó. Sinh đẻ mà thành công tại vì được giúp đỡ, được bảo vệ. Có những cái loài quỷ tên là võng lượng với là tinh mị. Okay. Có đủ loại hết đó. Cái tuổi này nó đủ loại hết. Nó nghe khi mình sanh đẻ một cái, nó tới nó dành nhau nó ăn. Ăn gì? Ăn cái đồ tanh tươi của mình. Như dưa hấu vậy đó. Khi mình sanh đẻ ra là những cái tuổi quỷ này nó tới, nó bị thu hút tới để nó ăn. Đây là buổi tiệc của nó. Dễ sợ như vậy. Mỗi lần sanh đẻ ra là một cái đại tiệc của tụi nó. Mà để tụi nó tới, để cho nó tới, nó sẽ làm hại, gieo hại cho mẹ con. Họ không biết rằng cái chuyện sinh đẻ mà thành công đó, là nhờ ông chú quỷ nào cũng bảo vệ cho, cái thuộc hạ cũng bảo vệ cho. Quý vị không biết nữa, mỗi lần sinh ra một đứa con đó, là biết các vị thiên thần đó, là rất là hoan hỷ, rất là sung sướng, rất là vui vẻ, ca hát. Có biết chuyện nữa không? Ngược lại có một cái những loại giả xoa với là cái la sáng đó, nó chuyên môn nó giết những cái bào thai, còn chứ mình không đẻ ra được, không sanh đẻ được. Hoặc là họ làm cho sảy thai, hoặc là họ giết đứa con bé khi mới sanh ra. Thú quỷ này như vậy, chuyện này xảy ra, những người có bị tai họa như vậy là tại vì lúc trước tạo cái nghiệp, okay, tạo nghiệp sát. Mặc dầu mấy chú quỷ sinh mạng này muốn giúp được cũng không giúp được, tại cái nghiệp nó nặng quá rồi, chú quỷ không đủ sức để nó giúp. Ông chú quỷ sinh mạng này muốn bảo vệ cho mình để mình sinh đẻ thành công, ông muốn mình thành công, nhưng tại cái nghiệp nó nặng quá, ông không đủ sức để mà giúp mình. 1004. Lại nữa, người nhân phu khi sắp chết, bất cứ họ thiện hoặc ác, con muốn khiến họ đều được khỏi đọa ác đạo. Huống chi từ biết làm lành thì tăng thêm năng lực cho con. Tại tâu dương phù này, những người biết làm lành mà khi sắp chết vẫn có 100,000 ác đạo quỷ thần hoặc biến làm cha mẹ cho đến chư quyến thuộc, những kiếp người chết làm lột ác đạo, huống chi những kẻ vốn chỉ biết làm ác. Kể ra cái chuyện xảy ra khi mình chết, ông chú quỷ này ông lo mà trách nhiệm, ông phụ trách cái chuyện mình sinh chuyện tử mà. Hồi nãy ông nói chuyện sinh, bây giờ nói chuyện tử. Một chú quỷ này muốn giúp mình giúp đỡ mình khi trục mình lúc sanh tử, lúc mình tử ông muốn giúp đỡ nữa. Tại sao ông muốn giúp mình? Ông nói rõ ràng lắm. Những người mà sống cuộc đời an lành đó, đời tốt đó, lúc mà chết đó, cũng bị tu quỷ tới nó bảo vệ, nó hãm hại. Nếu người mình làm xấu, người ác nữa thì nó còn nặng hơn nhiều. Tụi nó thần thông, nó có 5 cái loại thần thông. Họ có thể dùng thần thông để hiện ra làm người thân thuộc, để làm cái người chết á bị tối tâm. Bởi vì trong cái thế mà trung ấm thân đó, lúc mà trung ấm thân á là bị bao nhiêu cái loại, bao nhiêu cái tụi nó quỷ nó tới, nó hãm hại mình, cố gắng hết sức để hãm hại mình. Nói cách khác, cái này là quá cái khả năng của mình. Bởi vì phải nhớ rằng á, mình sống bây giờ mình thoải mái, mình có tư tài, thì khi mình chết á, tại mình cái tụi nó ác, nó hung, nó ác quá đi, nó đông quá đi, nó tới nó vây, nó hãm hại mình. Thì thường khi mình chết á, phần lớn người ta đều đọa, tụi nó dữ quá đi. Coi là tùy cái nghiệp trước mình, cái nào nó chín, nó thành tựu. Thành lúc mà nhiều khi cuộc đời mình làm tốt, nhiều khi mình chết á, mình cũng đọa như thường. Hoặc cuộc đời mình làm ác, mà lúc mình chết á, mình vẫn được sanh vào cái quả tốt. Và tại sao? Tùy cái nghiệp nào, tùy cái chủng tử nào nó thành tựu lúc đó. Chủng tử lúc mà mình chết á, chủng tử mà tốt á, thành tựu thì mình được giải thoát. Còn mà chủng tử mà ác mà nó chín thì mình chịu đọa, mình sẽ bị đọa. Bởi vậy chỉ có bên pháp đại thừa mình mới có một cái pháp để ảnh hưởng vào cái chủng tử nó, cái nào nó chín thôi, chỉ đại thừa mới có thôi, bên tiểu thừa cũng không có nữa. Nói sửa lại là bên nguyên thủy họ chưa đủ sức để mà cải lại mấy cái ác khí, mấy cái nghiệp chướng này. Tịnh độ Tam Muội kinh nói, lúc mà vào trung ấm thân rồi á, kinh nói á, lúc mình vào cái trung ấm thân á, cái cảnh giới trung ấm thân rồi, sau khi mình chết á, vào trung ấm thân á, thì mình sinh vào cõi trời hoặc sinh học đọa xuống địa ngục á, mình biết ngay là cái người tới rước mình là ai. Nếu mình sinh vào cõi trời á, thì nhận ra ngay lập tức là mình thấy mấy thiên thần hiện tới trước mặt mình, với mặc áo quần đẹp, sang trọng, thơm tho và có âm nhạc để tới rước mình về của trời. Những người mà đáng phải đọa thì thấy ngục tù nó tới, nó cầm súng, nó cầm binh, cầm đao tới, nó kẹp mình, nó đem đi về. Người theo mà ngựa đó hả? Tám quả A-la-hán còn phải tới gặp Diêm Vương. Tứ quả chết một cái là mình đi đâu tùy mình, chứ không phải Diêm Vương quyết định. Yeah. Có tội rồi chứ. Tại cái cuộc sống mình đó, cái đội mình đó, là cuộc sống vừa rồi đó, nó kết tội cho mình hoặc là kết phước cho mình. Tại năm sau nó không có tội được, có sẵn hết rồi. Thì lúc mình chết á, là cái cuộc sống của mình á, mình làm tốt á, thà xấu á, là ông Diêm Vương ông cộng trừ nhân chia lại, ông làm kế toán lại. Thì nó tới sẵn lúc mình chết một cái là ông Diêm Vương đem sổ nó kéo ra hết. Từ khi mà bác mới sinh ra, mới thở cái thở đầu tiên, tới khi bác tắt hơi thở, là tất cả cái nghiệp bác tạo ra đều có ghi sổ hết. Ok. Thành lúc như vậy rồi á, thì tới gặp Diêm Vương, Diêm Vương chỉ nhìn nó ở cái này, cái sổ cái vị được chừng này thôi, có nghĩa là cái vị sẽ đọa hoặc cái vị sẽ thăng. Đều cái khổ Diêm Vương như vậy, cái khổ khổ tâm Diêm Vương như vậy, Diêm Vương phải đợi 49 ngày mới có quyền đuổi mình đi được. Thành trong 49 ngày đó, người thân nhân mình á, vẫn còn cái cơ hội, người thân nhân, người quyến thuộc mình vẫn còn cơ hội để giúp mình, là bằng cách là chẳng hạn như họ làm phước, hoặc là hại mình, hoặc là họ làm bánh tang xong họ về uống rượu rồi họ ăn thịt này nọ, thế là họ tạo tội thêm cho mình nữa. Ngược lại họ tới chùa, họ yêu cầu làm lễ này nọ thì đang tạo phước cho họ, thì cái phước đó nó cộng thêm vào cái sổ của mình trong 49 ngày đó. Thành Diêm Vương phải đợi 49 ngày luôn, 7 tuần luôn, 7 lần liên tiếp. Cái lần đầu tiên, ngày đầu tiên 7 lần á, thì cái trung ấn thân nó chết một lần, xong nó sinh lại, xong nó sinh lại thêm lần, 7 lần tất cả. Thành ra mình có 7 lần, 7 cơ hội để mà được đi luôn. Nó tốt như vậy đó, cái cơ hội rất rất là tốt, nó quý như vậy đó. Mình bây giờ, mình sống bây giờ mình muốn đi, quý vị nghĩ cho coi. Bây giờ quý vị muốn vãng sanh á, cái sư cô nhỏ nhỏ này muốn đi vãng sanh đâu muốn lắm phải không? Không, cô tôi giống nhau vậy, mình muốn vãng sanh dễ sợ, mình đâu vãng sanh được đâu. Mình chịu thôi, mình phải đợi cái duyên tới mình mới vãng sanh được. Còn lúc mà trung ấn thân là lúc mình chết á, 7 tuần mà có được 7 lần liên tiếp mình có thể được giải thoát luôn. Nó quan trọng như vậy đó. Là cái pháp 49 ngày là pháp đại quan trọng, đại đại quan trọng. Thành ra cái 49 ngày là cái cơ hội đại đại tốt để mình giúp, mình giúp người ta giải thoát. Ok. Ông đã nói trước khi biết người ta sắp chết rồi, mình trước khi người ta chết á, mình làm công đức xong rồi hướng cho người ta, thì không phải là giúp mà, tại vì trước khi mình như vậy người ta hưởng công đức. Ok. Để ta làm chuyện tốt cho họ. Nhưng điều phải nhớ như vậy nè, tôi nhắc lại như vậy. Đại, tại vì mình giúp người ta cái thời gian này, thời gian đại quan trọng giúp người ta. Nhưng điều ông này, tại ông này ông thích tụng cái chú Lăng Nghiêm, tôi thích tu luyện. Cái tu luyện này thì mình tạo phước cho người ta, là mình chỉ giúp phước người ta với cái khả năng của mình thôi. Nếu cái khả năng mình chưa đủ sức mà giải liễu sanh tử, thì mình không cách nào giúp họ liễu sanh tử được. Đây là cái mà những người mà làm cái pháp này, người ta muốn nghe cái chuyện này. Phải biết cái sức mình, phải biết tự lượng sức mình. Thành phải hiểu tự lượng sức mình. Chẳng hạn như người tứ của A-la-hán là tự chỉ lo cho mình thôi, chứ chưa đủ sức giúp người khác nữa. Tôi thấy đó rồi. Ok. Thành lúc mình giúp người ta phải biết cách giúp, phải biết tự lượng sức của mình, biết tự lượng sức mình. Mình giúp là giúp một chuyện thôi, mình chỉ giúp với cái sức của mình thôi. Thành ra tôi nói khi cái ông này, tại ông này cũng hơi vẫn chưa hiểu cái phần đó, là mình giúp á, làm tốt người ta là chuyện tốt, nhưng đều cái sức giúp của mình chưa đủ để người ta giải thoát. Phải hiểu cái đó, phần này phần quan trọng. Ông hỏi vậy, cái lúc mình chết, lúc mình chết á, thì trung ấn thân mình có được 7 lần là mình đi được, nói bởi cái đó nó quan trọng cho đó. Lúc mình chết á, mình có được 7 tuần mình có thể quyết định đi. Bởi vì cái cơ hội đi rất rất là tốt, không có cái nào lúc nào mà tốt bằng lúc đó hết. Ok. Thành ra tôi nói ví dụ năm ngoái á, có một người tới yêu cầu tôi giúp đi á, thì cái ông này á, là bà vợ ông á, thỉnh của bà bị vãng sinh cho ông trước rồi lúc còn sống á. Dù mình mới có nghe, mấy chùa khác không có nghe. Mấy chùa khác phải đợi chết á mới thỉnh bài vì vãng sinh được. Chùa mình á, cho phép quý vị thỉnh bà bị phản sinh trước khi mà chết. Tại sao như vậy? Để sửa soạn đường để mới đi, hiểu không? Tại lúc mình chết đó, mới thỉnh bà bị phản sinh, lúc đó thì nó hơi trễ rồi. Chẳng bây giờ mình tích tụ trước. Cô Phước Tử Nga có hiểu không? Thỉnh bà phản sinh để mình làm sửa soạn trước. Là khi 49 ngày ấy, cái ông này lúc 49 ngày ấy, có 10 ngày tôi gửi ông điên anh Tích, có 8 ngày tới 10 ngày ông điên anh Tích. Tôi nhớ rõ, hình như 8 hoặc là 10 ngày thôi. Là ông điên anh Tích, ông không đợi nữa. Nó là như vậy đó. Tại vì mình làm đúng thì nó dễ dàng đó. Còn làm khó khăn, đợi lúc cuối mà họ làm thì cực dễ, cực đại là khó khăn. Tại vì nó biết bao nhiêu vàng, trăm vàng tụi ma quỷ nó tới nó vây nó quýnh. Nó hãm hại mình, thành thấy phải chọi tụi nó cực kỳ là khó khăn. Vì không phải những chuyện dễ đâu. Ông hỏi vậy mình thỉnh bài bị trước khi bài bị vãng sinh trước khi mình chết là tôi nói cái chuyện nó rất đại tốt. Cái quan trọng nhất là pháp 49 ngày. Cái 49 ngày á mình cơ hội rất là tốt để mình gửi người ta đi. Rồi nếu mà có đủ sức á thì thỉnh bài bị vãng sinh trước khi mình đi á thì mình dọn đường để thành bên mình á. Mình có thỉnh bà vị, cho phép quý vị thỉnh bà vị trước khi mà đi để sửa soạn mà đi. Khi mà đi á 49 ngày á thì gửi cái vị đi 49 ngày chắc, cho nên chắc. Xong rồi sau 49 ngày á thì cái bài vị vãng sanh á nó tiếp tục tích tụ cái phước đức cho người ta bên kia, ta có phước để người ta tu, ta thành tựu lệ hơn nữa. 3 năm vừa rồi tôi đang thử tu nung ta la hết. Lúc trước á văn hóa mình á, 3 năm rồi tôi thử nhiều cái con đường, cái pháp khác nhau lắm. Thì cái văn hóa ở Đông mình á, ai cũng ngại là thỉnh cái bài vị vãng sanh trước khi mà chết á. Không phải mình làm xú quỷ người ta chết sớm sao? Người ta ngại chuyện đó. Nếu không có cái bài vị vãng sanh trước khi mà đi trong 49 ngày tới á, thì công việc đó nó cực kỳ khó khăn. Mà có bài vị một cái, 8 ngày đến 10 ngày là đi ngay lập tức. Cái này đặc biệt của mình mới có thôi. Thành cái pháp tịnh độ của mình á, của xứ Mỹ này á, lần đầu tiên có xứ này á, là mình sửa soạn để mà gửi đi. Mình gửi đi rồi á, mình tiếp tục gửi phước cho họ tu bên kia. Nó tròn như vậy đó. Cái này á, xứ này mới có thôi, chưa, trước giờ chưa có. Thành năm ngoái cái mà mình hoạt động mà mấy năm này cho tôi quyết định là cái pháp là như vậy. Thành ra cái pháp tịnh độ bên Mỹ này á sẽ được tuyên báo là khoảng chừng tháng 7, đầu tháng 7. Tôi mới bắt đầu lộ ra cái đó. Yes. À, cái bài vị đó là thỉnh với chùa. Còn bác tụng kinh là bác tự tạo phước cho bác. Còn cái này là bác yêu cầu chùa tạo cái phước cho bác. Bác yêu cầu chùa dọn đường cho bác. Thành bác làm là từ sức của bác. Còn bác nhờ chùa là tùy cái sức của chùa. Tùy, chưa chắc. Tùy chùa. Thành lúc trước tôi giới thiệu qua Phạm Mật Thành. Cách đây 3 năm á, bắt đầu tôi làm á, thì tôi giới thiệu Phạm Mật Thành là tôi phiền phức mấy chuyện, tôi muốn về thiền, tôi muốn về ngài, tôi đừng làm phiền tôi. Nhưng đều sau rồi họ tới Phạm Mật Thành và Phạm Mật Thành làm, tôi không vừa ý, tôi phải làm theo cái pháp thôi. Tôi nói là cái pháp này nó còn sơ khuyết nhiều quá. Nếu theo cái đường kia là theo cái pháp Đài Loan, không phải pháp Mỹ. Cái xứ này Phật giáo Đại Thừa mình mà muốn thịnh hành ở đây ấy, mình có pháp của xứ này chứ phải đem pháp Tàu qua đây mà áp dụng được. Mình phải làm pháp Mỹ như vậy đó. Thành tinh độ mình là tinh độ Mỹ. Thành lúc trước là tôi giới thiệu qua và Mật Thành đó. Thành nói, gặp ai cũng vậy, tôi nói là tụi tôi chùa nhỏ để cái phạm cái chùa này pháp tôi học cái pháp tôi từ cái chùa này ra này, qua nó mà thử. Thành nhà hàng những cái người ta có duyên cái Phạm Mật Thành thì giới thiệu là Phạm Mật Thành, họ được giúp là mình mừng rồi, đúng không? Người xuất gia mà giúp một người vãng sanh, mình cái phước đó là mình có hưởng chứ đâu có mất gì đâu. Mình giúp ai vãng sanh được là phước của mình hoàn toàn không có lộ thiệt thòi hết đó. Hành tu sẵn thôi, tôi rất thoải mái, tôi giới thiệu mấy chùa khác. Okay. Nếu có duyên giới thiệu tới. Nhưng điều cái trong tương lai mình sẽ lộ ra cái pháp bản sanh mình, cái pháp tịnh độ mình đó, nó tròn hơn pháp đừng tàu đừng có bây giờ, nó đầy đủ hơn. Ok, mình dừng lại ngày hôm nay nha. Năm ngoái á, khi mà ông này ông người thân ông này mà qua đời á, thì ông qua bên cái chùa kia ông cầu cứu thì người kia họ lộn xộn á, thì ông mất một tuần. Ông tới với tôi, tôi còn có 6 tuần thôi, tôi làm 6 tuần rồi gọi ông kia đi. Nhưng đều bây giờ khác, mặc dù đã mất 4 tuần rồi, mình còn 3 tuần thôi á, nhưng đều mình làm cái 7 công việc 7 tuần mình vô là trong 3 tuần mình làm. Mình rút cho người ta để giúp người ta. Tại cái pháp mà nó có uyển chuyển, nó biến đổi.